cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, như chúng ta đã xem ở trong Giô-sê đoạn 7, dân Y-sơn đã bị thất trận một cách nhục nhã tại thành nhỏ A-hi. Lý do của sự thất trận này là vì cớ tội lỗi đang nằm trong trại quân, và sau đó tội lỗi được giải quyết xong và Đức Chúa Trời đã sửa soạn để ban cho dân Y-sơn sự chiến thắng. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Giô-sê đoạn 8 câu 1. Kế đó Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-sê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại, hãy đem theo mình hết thải quân lính, trỗi dậy lên hãm đánh thành A-hi. Kìa, ta đã phó nó vào tay ngươi, vua A-hi, dân sự, thành và của cả xứ người. Chúng ta hãy lưu ý đến điều mà Đức Chúa Trời đã phán là hãy đem tất cả quân lính tiến đánh thành A-hi. Như chúng ta đã xem xét trong đoạn trước, thành A-hi đại diện cho xác thịt. Xác thịt là kẻ thù ghê gớm nhất của các bạn, thế nên các bạn cần phải sử dụng tất cả mọi nguồn lực mà các bạn có được để có thể đạt đến sự chiến thắng. Và trong Giô-sê đoạn 8 câu 2: Ngươi phải đãi A-hi và vua chúng nó như ngươi đã đãi Jericho và vua nó, nhưng các ngươi sẽ đoạt lấy quá tài và các súc vật mình, hãy phục binh sau thành. Các bạn có thể để ý và nhớ lại rằng trong trận đánh tại thành Jericho, người Israel không được lấy bất cứ thứ gì mà họ chiếm được để dành riêng cho mình. Nhưng ở đây, Đức Chúa Trời lại bảo họ hãy lấy bất cứ điều gì mà họ muốn. Tại sao có sự khác biệt như vậy? Chúng ta biết rằng vào lúc bấy giờ tại thành Jericho có những chứng bệnh tật đang lây lan rất nhanh. Môi-se đã không biết những điều này và các loại di trùng gây bệnh. Nhưng Đức Chúa Trời thì biết tất cả mọi điều về chúng. Xin hãy lưu ý ở đây là Đức Chúa Trời đã bảo Giô-sê phải phục binh để chiếm lấy thành A-hi. Và trong sách Giô-sê đoạn 8 câu 3 đến câu 9 ghi tiếp: Vậy Giô-sê đứng dậy cùng với các quân lính đặng lên đánh A-hi. Người chọn 30 người mạnh dạn sai đi ban đêm và truyền lệnh rằng: Hãy coi, các ngươi sẽ phục binh sau thành, chớ đứng xa thành quá, và hãy dàn cho sẵn. Còn ta ở với dân sự ta, sẽ đi lên gần thành. Khi chúng nó ra đánh đón chúng ta như lần trước, thì chúng ta sẽ chạy trốn trước mặt chúng nó. Chúng nó sẽ rượt theo chúng ta cho đến chừng chúng ta dụ chúng nó ra cách xa khỏi thành. Vì họ nói rằng, Chúng nó chạy trốn ta như lần trước. Trong lúc chúng ta chạy trốn trước mặt chúng, thì các ngươi sẽ ra khỏi nơi phục binh mà hãm đánh thành. Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi sẽ phó thành vào tay các ngươi. Khi các ngươi chiếm lấy thành rồi thì phải phóng hỏa nó. Hãy làm theo lời của Jehovah. Hãy coi, này là lệnh truyền cho các ngươi. Vậy, Giô-sê sai các người đó đi, phục giữa khoảng Bê-tên và A-hi về phía tây của A-hi, còn Giô-sê đêm đó ngủ tại giữa dân sự. Khi chúng ta đọc tiếp những phần về sau của đoạn này, chúng ta sẽ thấy rằng chiến lược đó sẽ diễn biến chính xác đúng như những gì mà Giô-sê đã hoạch định. Thành A-hi đã rơi vào tay của người Israel một cách rất dễ dàng. Vì thành A-hi đại diện cho xác thịt, nên chúng ta lại học được từ biến cố này một bài học thuộc linh hết sức lớn lao. Trước hết, cần phải có một sự nhận biết về kẻ thù cùng tiềm năng của nó. Chúng ta cần phải nhận biết rằng kẻ thù lớn nhất của các bạn và tôi chính là con người của chúng ta. Tôi có nghe nhiều người nói rằng, ma quỷ đã khiến cho tôi làm điều đó. Không, ma quỷ đã không làm điều đó đâu. Điều đó thật ra là do xác thịt của các bạn gây ra. Và đó chính mới là kẻ chịu trách nhiệm. Thứ nhì, chúng ta cần phải xem một cách cẩn thận về lý do về những sự thất bại của các bạn. Khởi thủy, lý do của sự thất bại là chúng ta chỉ dựa vào những khả năng riêng của chính mình. Các bạn có thể nhớ lại rằng các thám tử đã nói với Giô-sê, chúng ta chỉ cần khoảng 2-3 ngàn người lên là đủ chiếm lấy thành A-hi nhỏ kia. Và chúng ta cũng thấy rằng xác thịt đã dễ dàng chiến thắng trong lời đề nghị này. Chúng ta dựa vào chính mình để làm điều đó. Chúng ta phải đến cùng với nơi chốn mà Phao-lô đã đến, để rồi chúng ta phải thốt lên: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hai chết này? Trong Roma đoạn 7 câu 24. Các bạn thân mến, các bạn và tôi không thể nào kiểm soát được xác thịt. Duy chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể làm được điều đó mà thôi. Tấm thảm kịch ấy là có hàng ngàn người đang cố gắng kiểm soát và trừ khử bằng chính sức mạnh của mình. Sự kiện này chẳng khác nào các bạn lấy ra một cái bình nước hoa của Pháp đến sân nuôi gà rồi đổ nó trên một đống phân súc vật dơ bẩn kia, với hy vọng sẽ biến nó thành một đống cát sạch để cho con trẻ có thể chơi trên đó được. Các bạn không thể nào cải thiện và kiểm soát được tình trạng này. Điều mà chúng ta biết đó chính là xác thịt là bản chất của tội lỗi. Đức Chúa Trời phán rằng các bạn không thể nào làm được điều đó. Duy Đức Thánh Linh mới có thể kiểm soát và cải thiện được nó mà thôi. Đấng Christ không những đã chết để cho các bạn được cứu, nhưng cũng để giải quyết bản chất tội lỗi này. Vì điều chi luật pháp không làm nổi tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt của tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Trong sách Roma đoạn 8 câu 3. Điều này đơn giản có nghĩa rằng khi Đấng Christ đến trong thế gian, Ngài không những đã chết vì tội lỗi của các bạn hầu cho các bạn được cứu, nhưng Ngài đã chết để mang sự phán xét đến trên bản chất tội lỗi cũ nữa. Ngược lại, Đức Chúa Trời không thể dùng cây sào dài đến 10 thước để chạm đến chúng ta, bởi vì chúng ta là kẻ phạm tội. Nhưng Ngài đã chịu chết thay cho chúng ta để giải quyết hoàn tất tội lỗi này. Đấng Christ đã chết vì bản chất tội lỗi của tôi và bản chất tội lỗi của các bạn. Đức Thánh Linh không thể nào chạm đến chúng ta cho đến khi nào Đấng Christ đã trả xong hình phạt đó. Khi nào hình phạt đã được trả xong và bản chất tội lỗi bị kết án, thì Đức Thánh Linh mới có thể đến trong đời sống của chúng ta, mang đến cho chúng ta sự chiến thắng thay vào sự thất bại. Như sứ đồ Phao-lô có trình bày rằng, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Trong sách Galati đoạn 2 câu 20. Xác thịt cũng giống như thành A-hi sẽ bị đánh bại chúng ta, trừ khi chúng ta nhờ cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh để được chiến thắng vinh quang. Và sau sự chiến thắng đó, thì Giô-se đọc các lời chúc lành và các lời chúc dữ. Trong sách Giô-se đoạn 8, câu 30 đến 32 ghi tiếp: Bây giờ Giô-se lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel trên núi Ê-ban. Y như Mô-se, tôi tớ Đức Giê-hô-va đã dặn biểu dân Israel và đã có chép trong sách luật pháp Mô-se. Ấy là một bàn thờ bằng đá nguyên khối, sắt chưa đụng đến. Ở đó, dân sự dân của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va và dân của lễ thù ân. Tại đó, Giô-se cũng khắc trên đá một bản luật pháp mà Mô-se đã chép trước mặt dân Israel. Chúng ta thấy rằng, sau chiến thắng tại thành Ai, Giô-se đã xây một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của dân Israel trên núi Ê-ban. Rồi dân Israel đã làm theo những gì mà Mô-se truyền dạy. Kế đó, Giô-se đã đọc những lời chúc lành và những lời chúc dữ như đã được chép ở trong sách Phục Truyền đoạn 11 câu 26 đến 32. Và trong sách Giô-se đoạn 8 câu 33 đến 35 chép tiếp như sau: Cả Israel, các trưởng lão, các quan cai, các quan xét đứng hai bên hòm giao ước trước mặt thầy tế lễ. Người Lê-vi là người khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Những khách lạ luôn với dân Israel đều có mặt tại đó. Phân nửa này ở bên núi Carisim, phân nửa kia ở bên núi Ê-ban, tùy theo lệnh mà Mô-se, tôi tớ của Giê-hô-va trước đã truyền cho chúc phước dân Israel. Đoạn, Giô-se đọc hết các lời của luật pháp về sự chúc lành và sự chúc dữ. Y như đã chép trong luật pháp, chẳng có lời nào về mọi điều mà Mô-se đã truyền dặn mà Giô-se không đọc trước mặt cả hội chúng Israel, trước mặt đàn bà, con nít và khách lạ ở giữa họ. Xin chúng ta hãy lưu ý để thấy rằng toàn thể mọi lời trong luật pháp Mô-se đều được đọc lên. Giô-se không chỉ đọc một phần trong luật pháp đó, nhưng đã đọc tất cả chúng. Đây sẽ là một luật pháp được đem áp dụng tại đất này và đã đến lúc con cái Israel cần phải được nhắc nhở về những điều khoản trong giao ước của Đức Chúa Trời liên quan đến dân sự của Ngài. Kế tiếp, xin mời các bạn cùng xem đến Giô-se đoạn thứ 9. Khi Giô-se bắt đầu chinh phục đất hứa, thì ông ta phải đối mặt với ba kẻ thù ghê gớm, đó là Jericho, Ai và Gabaon. Ba kẻ thù này cũng đại diện cho những kẻ thù của Cơ Đốc giáo ngày hôm nay vậy. Jericho chỉ về thế gian, Ai chỉ về xác thịt, và Gabaon chỉ về ma quỷ. Các bạn có thể nhớ lại rằng, chiến lược của Giô-se là phải thôn tính thành Jericho trước nhất, chiếm giữ vị trí trung tâm, trọng yếu của vùng đất này. Kế tiếp là phải chiếm đánh thành Ai nằm về phía đông bắc của thành Jericho. Ở về phía nam là một khu liên hợp hay là một khu vực đồng minh thuộc người Gabaon. Rõ ràng, chúng là những mục tiêu kế tiếp nhau nằm trong cách chiến lược của cuộc chinh phục này. Tuy nhiên, trong số đó thì chỉ có Gabaon là khôn khéo, mưu kế hơn như chúng ta được xem xét kế tiếp này. Trong sách Giô-se đoạn 9, câu 1 đến câu 2. Khi hai được việc này, hết thảy các vua ở bên này sông Giô-đanh hoặc ở trên núi, ở dưới đồng bằng hay là dọc theo biển đối ngang Li-băng, tức là các vua dân Hê-tích, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Pê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít đều hiệp ý lại với nhau đặng giao chiến với Giô-se và Israel. Chẳng nghi ngờ gì, các vua này đã đồng lập mưu liên kết lại với nhau để chống lại người Israel. Tuy nhiên, dường như cũng có một lý do nào đó khiến họ đã không thể kết hợp với nhau được. Họ đã không thành công trong việc chặn đứng được bước tiến chiếm của đoàn quân Israel. Điều này có thể giải thích lý do tại sao Gabaon rời bỏ liên minh đó. Và người Ba Gabaon nghĩ rằng họ không nên chiến trận với dân Israel, nhưng tốt hơn là hãy liên kết lập ước hiệp hòa. Và trong sách Giô-se đoạn 9, từ câu 3 đến câu 9, nói tiếp: Dân Gabaon đã hai điều Giô-se làm cho Jericho và Ai, bèn tính dùng mưu kế. Chúng nó giả bộ đi sứ, lấy bao cũ chất cho lừa mình và bầu chứa rượu cũ rách vá lại, dưới chân mang giày cũ vá và trên quần áo cũ mòn, hết thảy những bánh và lương thực đều bị khô và miếng dụng. Chúng đi đến gần Giô-sê tại trại quân Ginh-ganh và nói cùng dân Y-sên rằng: "Chúng tôi ở xa đến, vậy bây giờ hãy lập giao ước cùng chúng tôi." Dân Y-sên đáp cùng dân Hê-vít rằng: "Có lẽ các ngươi ở giữa chúng ta chăng? Vậy làm thế nào lập giao ước đặng?" Nhưng chúng nói cùng Giô-sê rằng: "Chúng tôi là tôi tớ của ông." Giô-sê hỏi: "Các ngươi là ai? Ở đâu đến?" Đáp rằng: "Tôi tớ của ông từ xứ xa đến để tôn trọng danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của ông, vì chúng tôi có nghe nói về Ngài và mọi điều Ngài đã làm trong xứ Ê-díp-tô." Người Ga-ba-ôn rất là mưu lược, họ hoàn toàn là kẻ nói dối. Họ giả vờ và nói rằng họ là những sứ thần đến từ một nước xa xôi, nhưng thật ra họ chỉ sống cách xa Jerusalem khoảng 4-5 cây số. Họ thưa với Giô-sê rằng họ thật sự muốn thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống. Thế rồi, họ đã khiến cho Giô-sê phải chú ý. Nếu như trước đó Giô-sê đã không lưu ý về những điều này, không lưu ý đến những bao đựng cũ, các bầu chứa rượu cũ, các đôi giày cũ và quần áo cũ vá lại, cùng với hết thải bánh và lương thực khô, quắc và những miếng bánh dụng của họ. Đó là tất cả là những trò lừa phỉnh, nhưng Giô-sê đã mắc mưu của họ. Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho người Y-sên là phải quét sạch tất cả những dân sống ở trong xứ này và không được lập nên bất kỳ một hòa ước nào với chúng cả. Mặc dầu Giô-sê thật đã có ý vâng theo điều phán dạy của Đức Chúa Trời, nhưng ông ta đã bị mắc lừa trong việc lập nên hòa ước với dân Ga-ba-ôn và thật sự muốn liên minh với họ. Chúng ta hãy lưu ý thấy rằng cả Giô-sê lẫn người Y-sên đều đã không cầu vấn ý Chúa trước khi lập nên liên minh với dân Ga-ba-ôn. Trong sách Giô-sê đoạn 9 câu 14 và 15 nói như vậy: "Người Y-sên bèn nhận lương thực chúng nó, không cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Giô-sê lập hòa cùng chúng nó và kết ước cho chúng nó sống, rồi các trưởng lão của hội chúng bèn thề cùng chúng nó." Như các bạn có thể nhớ lại, Jericho đại diện cho thế gian. Các bạn phải làm thế nào để có thể chiến thắng thế gian? Ấy là chỉ bằng đức tin mà thôi. Còn thành A-hi đại diện cho xác thịt. Và các bạn làm thế nào để chiến thắng xác thịt? Ấy không phải là chiến đấu với nó, nhưng phải bằng sự nhận biết về sự yếu đuối của các bạn, xưng tội cùng Chúa, và hãy để cho Đức Thánh Linh chiến thắng nó. Hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời đã phán, ta sẽ ban thành A-hi vào tay các ngươi. Bây giờ, chúng ta có thêm một kẻ thù thứ ba là Ga-ba-ôn. Đối với chúng ta, nó đại diện cho ma quỷ. Vì trong thơ tín Ê-phê-sô, trong Kinh Thánh Tân Ước phù hợp với sách Giô-sê trong Cựu Ước, nên ở đây chúng ta tìm thấy một câu Kinh Thánh tương đương nằm trong ý nghĩa rất quan trọng. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 11. Người Y-sên ngày xưa lẽ ra nên để ý đến mưu kế của người Ga-ba-ôn thì cũng đồng một thể ấy. Các cơ đốc nhân ngày hôm nay cần phải nên canh chừng đến những mưu kế, những mưu trước của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12. Ngày nay, kẻ thù thật sự của chúng ta không phải là thịt và huyết, nhưng nó lại là kẻ thù thuộc linh. Nó chính là Sa-tăng vậy. Tuy nhiên thử hỏi có bao nhiêu cơ đốc nhân ngày hôm nay nhận ra được nó? Sa-tăng đang làm gì? Hắn đang cố gắng lừa dối các bạn đi theo nó. Hắn rất là khôn khéo và quỷ quyệt, nên có nhiều người cơ đốc nhân bị cướp đi và đem về nó. Ma quỷ có thể dùng mưu trước để làm mờ mắt chúng ta. Như được viết ở trong sách Côrintô thứ nhì, đoạn 2 câu thứ 11, Phao-lô nói: "Hầu đừng để cho ma quỷ thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó." Bất hạnh thay, đôi khi các bạn và tôi lại không nhận biết về mưu trước của nó. Thứ nhì, chúng ta làm thế nào để chiến thắng kẻ thù này? Trong sách Gia Cơ đoạn 4 câu 7 có nói: "Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó lánh xa anh em. Các bạn thân mến, chúng ta cần phải thuận phục Đức Chúa Trời, đó là điều trước tiên. Trong những ngày còn sống trên đất này thì chúng ta cần phải đến gần Đức Chúa Trời biết bao. Ma quỷ đang đi ra đặng lừa dối chúng ta trong tư cách là những cơ đốc nhân. Hắn là một cách đầy mưu lược và quỷ quyệt. Thành thật mà nói, tôi rất lấy làm ngạc nhiên về sự ngu muội của một số thánh đồ hiện nay. Họ bị dụ dỗ bởi mọi thủ đoạn mà chúng ta khó có thể hình dung được. Các bạn có biết tại sao có những sự lộn xộn và quyên náo về tôn giáo đang nở rộ đó không? Ấy là vì các cơ đốc nhân đang ủng hộ chúng mà chẳng cần điều tra, xem xét cho rõ nguyên nhân. Chúng ta cần phải chống cự với ma quỷ. Chúng ta không nên can dự đến bất cứ điều gì mà chúng ta không được thông báo hay hiểu biết rõ về chúng. Ngày nay, liên kết với ma quỷ là một điều rất nguy hiểm, cũng giống như người Israel ngày xưa đã ngây ngơ liên kết với người Gabaon. Thưa các bạn, khi dân Israel khám phá ra rằng những người Gabaon này vốn là người lân cận, đang sống gần giữa họ và đã bị lừa, thì họ vẫn phải tôn trọng hiệp ước mà họ đã lập với chúng vì họ đã thề ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và trong sách Giô-sê đoạn 9 câu 16 đến 20 ghi tiếp: Nhưng ba ngày sau khi đã lập giao ước cùng chúng, dân Y-sơn hay rằng các người này vốn lân cận mình và ở tại giữa mình. Dân Y-sơn lên đường và ngày thứ ba đến thành chúng. Và các thành của chúng nó là Gabaon, Kephira, Berot và Kiriath Jearim. Dân Y-sơn không giao chiến cùng dân đó vì cớ các trưởng lão của hội chúng đã chỉ danh Jehovah Đức Chúa Trời của Y-sơn mà thề cùng dân đó. Nhưng cả hội chúng lầm bầm cùng các quan trưởng. Các quan trưởng bèn nói cùng cả hội chúng rằng, chúng ta đã chỉ danh Jehovah Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng dân đó. Vậy bây giờ chúng ta không thể hại chúng nó được. Chúng ta phải đãi dân đó như vậy. Phải để cho chúng nó sống, hầu cho cớ vì có lời thề đã lập mà chúng ta khiến cơn thạnh nộ của Đức Jehovah giáng trên chúng ta. Lúc bấy giờ, hiệp ước đã được tôn trọng và thi hành, mặc dầu nó đã được lập ra với những điều kiện không thành thật, không đúng đắn. Ở đây, các bạn có thể nghĩ rằng những con người trong thời của ước là những con người kém văn minh. Tuy nhiên, các bạn cũng để ý thấy rằng lời hứa của những con người ấy với nhau rất là quan trọng và phải được tuân giữ kỹ càng. Đây cũng là những đường lối của Đức Chúa Trời muốn chúng ta là con cái của Ngài ngày hôm nay phải áp dụng trong thời đại này. Và trong Giô-sê đoạn 9, câu 21-27, nói tiếp cách mà Giô-sê và dân Y-sơn đối với dân Gabaon. Vậy, các quan trưởng tỏ rằng, chúng nó được sống, nhưng phải bị dùng để đốn củi xách nước cho cả hội chúng. Y như các quan trưởng đã nói cùng chúng. Giô-sê bèn gọi dân đó mà nói rằng, sao các ngươi đã gạt chúng ta mà nói rằng, chúng tôi ở cách xa các ông, té ra, các ngươi đang ở giữa chúng ta. Vậy, bây giờ các ngươi sẽ bị rủa xả. Không đức làm tôi mọi, cứ đốn củi và xách nước cho nhà của Đức Chúa Trời ta. Chúng nó bèn thưa cùng Giô-sê rằng, ấy là điều mà kẻ tôi tối ông có hay rõ rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông đã dặn Môi-se. Tôi tới ngài, biểu ban toàn sứ cho các ông và diệt hết thải dân ở trước mặt mình. Ấy vậy, chúng tôi vì cớ các ông lấy làm rất sợ hãi cho sự sống mình nên mới làm như vậy. Bây giờ chúng tôi ở trong tay ông, hãy đãi chúng tôi tùy theo ý cho là tốt lành và công bình. Giô-sê bèn làm y như người đã nói và giải cứu chúng nó khỏi bị tay dân Y-sơn giết. Trong ngày đó, người cắt chúng nó làm kẻ đốn củi và xách nước cho hội chúng và cho bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại nơi ngài lựa chọn. Ấy là điều dân đó hãy còn làm đến ngày nay. Thưa các bạn, dân Gabaon đã nhượng bộ và đầu phục dân Y-sơn, nên họ được ban cho ân huệ sống sót, nhưng phải trở nên người phục dịch. Thưa các bạn, chiến dịch của Giô-sê và dân Y-sơn đang đánh chiếm đất hứa vẫn còn tiếp tục, và xin mời các bạn cùng theo dõi trong các phân đoạn kế tiếp. Thân chào và xin hẹn gặp lại cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.